Chào mọi người. Tuần này hơi bị lười biếng chút xíu nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục thôi. Bởi vì lười biếng là bản chất của con người. Chúng ta không nên lười biếng, cho nên tuần này chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuỗi series về bản chất loài người. Tập này chúng ta sẽ tìm hiểu về một bản chất của con người, đó là sự tham lam.
Mình là Nấm.
Còn mình là Nanh.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Sau khi tìm hiểu một số thông tin trên Internet và một số nghiên cứu thì anh phát hiện ra rằng lòng tham có thể làm lu mờ những cái giá trị sống, và lòng tham có thể làm thay đổi những cái mối quan hệ trong gia đình. Lòng tham có thể biến chất con người. Vậy thì em thấy những cái sự tham lam nào của con người ở trong gia đình hay là ngoài xã hội hiện diện trong cuộc sống của em mà em có thể nhìn thấy?
Tham à? Em lại thấy nhiều nhất là tham ăn. Trẻ con là trùm tham ăn luôn. Trẻ con khi mà chưa bị nhiều quy tắc với nhiều rào cản về xã hội thì cái lòng tham một cách tự nhiên dễ thấy nhất đó chính là tham ăn. Ngoài ra thì đối với người lớn thì em thấy phổ biến nhất đó là tham tiền bạc. Tham tiền bạc là loại tham lam phổ biến thì có lẽ cũng dễ hiểu, bởi vì con người mà chúng ta phải mưu sinh, còn phải nuôi gia đình nữa chứ. Cho nên thường thì mọi người sẽ tham tiền bạc.
Tại vì tiền bạc sẽ mua được nhiều thứ.
Đúng rồi, tiền bạc sẽ mua được nhiều thứ. Nói gì nó cũng là một vấn đề sống còn. Không có tiền mà đi ra đường thì hèn lắm. Cao hơn tiền bạc thì mình sẽ thấy là tham quyền lực. Cho nên mình thấy trong xã hội cái việc là tranh giành quyền lực hay là khẳng định cái vị trí của mình, em nghĩ cái này nó có nguồn gốc về
bản chất.
Bản chất, tại vì trong bầy khỉ bầy vượn cũng vậy mà.
Không phải, cái này anh có đọc một nghiên cứu về tham quyền lực. Ở trong trong quá khứ thì con người, những người đàn ông khỏe mạnh á, thì là những người đàn ông được có cơ hội sinh sản. Thì những người phụ nữ ở trong gia đình đó, họ được lựa chọn người đàn ông để sinh sản đó, thì những người đàn ông khỏe mạnh ở những cái thời kỳ cũ, những cái giai đoạn trước đó, thì những người đàn ông khỏe mạnh và những người đàn ông mà có nhiều kỹ năng đó, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng trồng trọt hay chăn nuôi, thì có quyền được sinh sản, lựa chọn người phụ nữ để sinh sản. Còn ở thế giới hiện đại thì không phải vậy. Thế giới hiện đại những cái đó không cần nữa. Và thế giới hiện đại thì xu hướng là người phụ nữ họ thích những người đàn ông quyền lực. Bởi vì người đàn ông quyền lực thì sẽ che chở cho cuộc sống của họ được. Cho nên những người đàn ông quyền lực sẽ có cơ hội lựa chọn được người phụ nữ mà mình mong muốn để duy trì nòi giống. Thì cái đó là về bản năng. Cho nên là cái mưu cầu quyền lực trong cái lòng tham của con người nó rõ ràng, nó hiện ra như vậy.
Vậy thì ở đây cũng dễ hiểu ha. Tham tiền đó là để vì mục đích sinh tồn.
Đó là cái tham tiền ở cái khía cạnh là sinh sống, sinh tồn bình thường.
Ở trong xã hội hiện đại. Còn tham quyền thì vì mục đích là sinh sản. Đúng hai cái gọi là nhu cầu gốc của một con người luôn. Vậy thì tham lam rất là đối bình thường. Mà tự nhiên.
Về bản chất là bình thường.
Dạ. Ngoài ra thì còn có những loại tham lam ít được nói tới và ít phổ biến hơn, như là tham tình dục, tham danh vọng. Hay là thì tham lam tài sản thì cũng là tham tiền bạc đó. Thì em thấy là nói chung chung thì hai cái dễ thấy nhất là tham tiền và tham quyền. Còn em còn thấy một cái dễ thấy hơn ở trẻ con là tham ăn. Đứa nhỏ nào cũng tham ăn.
Nó lộ hơn, nó lộ hơn người lớn.
Nhưng mà
tại
nó
vì bản năng sinh tồn mà.
Mình thấy được cái bản năng, cái nguồn gốc, bản năng gốc của con người.
Gốc rễ. Với lại nó tham lam, nó đầu óc nó chưa bị thế giới loài người chi phối về mặt nhân sinh quan, mặt những cái phạm trù xã hội ấy. Cho nên là nó lộ. Như thế là nó tham ăn, nó rất là lộ là một này. Thứ hai là nó giành nhau, nó tranh chấp. Và tất cả những cái bản chất gốc của con người rất dễ nhìn thấy ở trẻ con.
Tranh giành đồ chơi nè, tham ăn nè.
Rồi phân biệt đối xử nè, rồi công bằng. Những cái tính nhìn rất là rõ ràng. Người lớn thì sẽ không nói được những cái đó. Người lớn thì khó nói hơn. Nhưng mà mình cứ nhìn vào bọn trẻ, mình sẽ thấy rất rõ những cái bản chất gốc của bọn trẻ, của con người. Và khi mà lớn lên thì rơi vào cái cuộc sống, thì bắt đầu bọn trẻ sẽ phát hiện ra những cái giới hạn về đạo đức những cái ranh giới về xã hội, chuẩn mực xã hội, rồi những cái rào cản khác nó làm cho dần dần không dám nói ra những cái bản chất gốc của mình. Chứ đâu đó thì người ta vẫn muốn như vậy. Giống như kiểu như là sự tham lam là hay ích kỷ thì không thể hiện, nhưng mà cái sự công bằng luôn luôn thể hiện rất là rõ. Chẳng hạn như anh thấy ví dụ như là vô uống cà phê đi, mà bạn bè rủ nhau đi uống cà phê, nhưng mà khi mà trả tiền thì chia đều, thì chắc chắn là sẽ có những người họ uống những cái món ít tiền trong thâm tâm họ thôi, họ muốn uống những cái món ít tiền hơn thì họ sẽ phải xe ví dụ như họ uống cái ly cà phê có 15.000, nhưng mà họ khi mà xe thì phải xe 50.000 ví dụ như vậy, thì họ có xu hướng họ thấy không công bằng. Cho nên đó là sau này những cái xu hướng những cái quán cà phê mà gia nhập cái văn hóa phương Tây thì ai vô thì ra order tại quán, mình uống gì thì mình trả tiền cái đấy, thì nó mang tính công bằng nhiều hơn. Mà cái văn hóa đấy nó giúp cho cái sự công bằng, nó anh nghĩ như vậy mới duy trì được tình bạn.
công bằng và tham lam nó cũng có cái liên hệ với nhau. Bản chất là không công bằng ở đây là không muốn ai bị thịt. Thì ở một khía cạnh nào đó thì không muốn mình bị thịt thì cũng là một kiểu tham.
Nó thú vị mà, nó thú vị mà. Vậy thì em nghĩ tại sao con người lại tham lam?
Em nghĩ thì tham lam thì cũng như ích kỷ vậy, thì nó chủ yếu cũng chỉ phục vụ hai nhu cầu chính, hai cái bản năng gốc của mình, đó là sinh tồn và sinh sản thôi. Và sự tham lam là một trong những phẩm chất mà con người có từ rất lâu đời. Nguyên nhân mà dẫn đến sự tham lam của con người thì có lẽ là do là sự cạnh tranh. Trong một môi trường cạnh tranh thì con người có xu hướng tham lam để đạt được lợi ích cao hơn so với đối thủ của mình. Ngoài ra thì còn có vấn đề về mặt tài nguyên nữa. Tài nguyên
chế
thì đâu phải là
vô hạn.
Chứ chẳng hạn như em thấy nha, hồi xưa ở dưới miền Tây á, coi như là ở ngay tôm cá đầy đồng. Cho nên ở người miền Tây có một đặc điểm là họ rất là sợi lợi và rất là hào phóng hiếu khách.
Có một cái bài thơ về cái đó luôn. Bắt con cá lóc nướng chui, làm mâm đãi bạn gì đó. Đại khái là nói về sự hào phóng của người miền Tây. Thì người ta chỉ cần ra ngoài đồng, người ta ra ngoài sông mương á, người ta lấy cái rổ, người ta hớt là có cá rồi. Còn lúa gạo thì quanh năm, cá thì đầy đồng, cho nên không giờ sẽ chết đói. Cho nên là sẽ tạo ra cái văn hóa là hào phóng, bởi vì người ta sẽ không sợ ngày mai sẽ chết đói.
Thì nguồn gốc hào phóng cũng đến từ việc là tài nguyên không có, tài nguyên phong phú. Nên không ấy, còn ở những cái khu vực mà khó khăn hơn như miền Trung, miền Bắc thì tài nguyên thì không có. Nơi mà
bắt buộc phải tận tiện tiết kiệm thì sẽ dễ nảy sinh lòng tham rõ ràng hơn.
Thì bởi vì khan hiếm tài nguyên mà, nên phải tham thì mình mới phải cạnh tranh, phải tham lam thì mình mới
có, chứ không ngày mai đói thì sao
lo được cho cuộc sống của mình và gia đình của mình. Thì em nghĩ cái đó cũng bình thường. Sự tham lam có thể, ví dụ một số nhóm người mà họ có cái tính
thích quyền lực,
tức là hiếu thắng, là thích quyền lực và thường muốn kiểm soát mọi thứ, thì chính vì sự thèm muốn quyền lực và kiểm soát sẽ dẫn đến sự tham lam trong việc là tìm cách giành được nhiều quyền lực và quyền kiểm soát hơn. Thì có một cái nhóm người như vậy. Rõ ràng là trong cuộc sống hàng ngày thì mình cũng sẽ thấy là có nhiều người họ có xu hướng là hiếu chiến, gây hấn và muốn tranh giành quyền lực hơn những người khác. Con người không bao giờ biết đủ. Người ta, mình đó là luôn luôn có cái cảm giác, em nghĩ có thể gọi nó là một loại FOMO á. Nghĩa là bình thường nếu như mình phục vụ nhu cầu căn bản là ăn uống, ngủ nghỉ và hạnh phúc một cách đơn giản, thì nếu mình thấy đó là đủ thì mình, cái việc của mình phải tham thêm nhiều thứ khác đó không cần thiết. Căn bản là bởi vì mình luôn luôn cảm thấy là FOMO, là muốn có thêm nữa, có thêm nữa, có thêm nữa. Và nó làm cho lòng tham của mình trở thành, hay có câu tục ngữ là lòng tham vô đáy đi.
Cái đó anh nghĩ cũng do một cái xu hướng dự trữ lương thực, thực phẩm để người ta có thể vượt qua cơn hoạn nạn. Chẳng hạn như là tại sao những người miền Trung họ khó khăn thì họ có cái mưu cầu, những người đó họ sẽ có những cái cách mà họ tiết kiệm tiền nó tốt hơn những người vùng khác, ví dụ vậy thôi. Mà là số đông những người miền Trung họ sẽ có cái tư duy họ tiết kiệm tốt hơn, là bởi vì cái điều kiện khó khăn của cái hoàn cảnh sống, cho nên người ta có xu hướng là người ta backup một cái khoản tiền nó giữ chắc hơn. Còn cái sự, bởi vậy cho nên mình thấy người miền Nam họ thoải mái, họ thoáng hơn, là bởi vì họ, trong cái tư duy của họ thì họ không nghĩ là mình sẽ khó khăn trong tương lai, mình sẽ khó khăn như là người miền Trung.
Vậy thì nó bắt nguồn cũng từ nghĩa cái... là lòng tham cũng là do bối cảnh sống nè, môi trường văn hóa. Thực ra là em nghĩ là có thể là ở, ví dụ như ở miền Trung là cái thời xưa, hồi xưa thì sẽ cực khổ rồi cũng nghèo hơn bây giờ, nhưng bây giờ chắc là cũng phát triển và đời sống của mọi người cũng khá giả hơn. Tuy nhiên có thể là vì, có thể thôi nha, tức là không phải ai cũng vậy, nhưng mà em nghĩ là có những cái gọi là văn hóa ăn sâu vào trong cái tiềm thức của anh á, thì do ba mẹ, lối sống của ba mẹ, ông bà, thì xong rồi mình cũng vẫn còn cái thói quen đó,
học theo.
Học theo nên ấy, hoặc là giờ như ở dưới miền Tây thì bây giờ làm gì còn trù phú như hồi xưa nữa, nhưng mà họ vẫn còn giữ được cái sự hào phóng đó, họ vẫn còn giữ được cái sự sợi lợi thân thiện là do ông bà cha mẹ truyền lại,
vẫn còn, nhưng mà mai một rồi. Anh nghĩ trong tương lai nó sẽ có sự giao thoa và các cái vùng miền nó cũng sẽ gần xích lại gần nhau hơn, nó không còn cái rào cản nữa, nữa bởi vì cái tài nguyên bắt đầu nó bắt đầu nó thu hẹp dần rồi, nó không vô hạn, cho nên là bây giờ xuống dưới miền Tây thì cũng đâu có dễ mà bắt được cá đâu.
Như vậy thì sự tham lam nó cũng có cái lý của nó. Căn bản là tham lam là để phục vụ cho cái việc sinh tồn với sinh sản của mình mà thôi. Thì cũng giống như ích kỷ vậy, tham lam em thấy khá là gần với ích kỷ. Nên cũng không hẳn là tốt hay xấu, nhiều khi như nếu mà nói theo hướng mà mình mà ở trong một cái hoàn cảnh gọi nghịch cảnh nhất định nào đó mà mình không dắt chiêu, không tham lam một tí thì có khi mình không thể sống được thì sao.
Anh cũng nghĩ vậy, cho nên tham lam đôi khi nó chỉ khác nhau về ranh giới thôi. Cái sự tham lam đó có thể mình nhìn thấy trong cái thể hiện của con người, đó là nó lộ quá hay là nó cao siêu hơn thôi, chứ ai bản chất cũng là có lòng tham hết, mà lòng tham ở một cái ranh giới nào đó mình không nhìn ra thôi. Chẳng hạn như những nhà tư bản thì họ tham lam kiểu khác. Trong cuốn sách mà những tù nhân của địa lý thì lòng tham của nó ở đỉnh cao khác, ví dụ như đỉnh cao quốc gia, thì chẳng hạn như Mỹ ngày xưa đi, thì khi mà đọc lịch sử thì mới thấy là Mỹ nó tham lam tài nguyên như thế nào. Còn chưa nói đến chuyện là Mỹ thao túng về tiền, đó là có petrodollar nè, cho nên Trung Quốc bây giờ mới bắt đầu Trung Quốc kết hợp với Nga để bắt các cái quốc gia mà tham gia vào cái hiệp ước đó là phải sử dụng petroyuan
đồng nhân dân tệ,
đồng nhân dân tệ để mua dầu, để giảm bớt cái sức ảnh hưởng của đô la trên thế giới và làm giảm bớt cái sức mạnh của Mỹ xuống. Thì bản chất cái đó là những cái lòng tham ở cái level quốc gia mình không nhìn thấy bởi vì mình không có thông tin. Còn những cái lòng tham mà ở trong cuộc sống hiện đại anh thấy đầy. Ra ngoài đường thì rất là dễ lộ, là mình cứ ra chợ mình nhìn thôi mình thấy. Chẳng hạn như là tranh giành chỗ bán hàng, tranh giành những cái vị trí nhỏ, tranh giành những cái món đồ ăn, hay là đơn giản hơn là trong cái cuốn sách Bức xúc không làm ta vô can đó. Thì một cái xe đó nó bị lật.
Hôi bia.
Hôi bia. Thì đổ ra đường người ta lượm bia, hôi của người khác. Hay là có những cái chẳng hạn như là có rất là nhiều câu chuyện, chẳng hạn như là câu chuyện mà ở Quảng Ngãi hay sao, Quảng Ngãi hay Đà Nẵng gì đó. Thì cái tiệm vàng đấy nó bị gió thốc bể tủ kính ấy, thì vàng nó rớt ra ngoài, người ta hôi hết. Thì ông chủ chỉ biết khóc thôi, nhìn thấy người ta lấy nhưng mà không thể nào bắt được ai. Thì có rất là nhiều câu chuyện như vậy. Có rất là nhiều câu chuyện tham lam trong cuộc sống của đời sống người Việt mà anh nhìn thấy rất rõ. Và nó chỉ lộ thôi. Còn bản chất là nó ở mức độ nào đó thì nó còn ở cái nhận thức và cái suy nghĩ của từng lớp khác nhau. Còn lòng tham thì nó là bản chất, cho nên là nó chỉ khác nhau là cái tham lộ hay là tham ấy thôi. Ngoài ra nó bắt nguồn từ một cái nữa là cái bối cảnh giáo dục, bối cảnh xã hội cũng dẫn đến là lòng tham nó như nào.
Như vậy là tham cũng khá là giống ích kỷ. Vấn đề là đứa nào tham khôn hơn thôi. Thì vậy thì ở đây em cũng thấy là tham lam thì không hẳn là nó tốt hay xấu là do cách mình kiểm soát nó. Chẳng hạn như một số cái ví dụ mà anh vừa nêu thì tham lam có vẻ là không được tốt. Nhưng mà nếu mà tham lam theo nghĩa tích cực kiểu như ích kỷ đó, nghĩa là mình em nghĩ ích kỷ với tham lam khá là giống nhau. Chẳng hạn như là khi mà trong một
tích cực hay tiêu cực do mình nghĩ nữa.
Do mình kiểm soát á. Chẳng hạn như là trong mối quan hệ mà nếu như mà mình hướng tới cái cái cuối cùng là all win, tất cả mọi người đều có lợi và hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian dài. Thế là một kiểu tham lam gì nữa, bởi vì trong đó có phần lợi của mình mà. Nhưng mà tham nó thì tham khôn,
cũng có nhiều cái ranh giới giữa cái chuyện đó. Chẳng hạn như một người mẹ tham lam một cái gì đó, nhưng mà chính cái sự tham lam đó mang cái tiền đó về, hay là một cái món, một cái đồ ăn gì, hay là một cái loại vật chất nào đó để mang về cho con mình, thì nhìn ở góc nhìn bên ngoài thì thấy, nếu mình đứng ngoài mình nhìn vô thì mình thấy là người mẹ đấy đang tham lam, nhưng mà mình là đứa con, mình nhìn ra như người mẹ mình thì mình thấy thương, mình thấy đồng cảm, mình thấy ví dụ như nhà gia đình khó khăn quá thì mình sẽ dễ đồng cảm hơn. Nó cũng giống như câu chuyện thầy bói xem voi ấy, mình chỉ nhìn thấy được một cái góc nhìn, sờ được thấy cái đuôi thì chỉ bắt mạch là tham lam thôi. Cho nên cái đó cũng là một cái ranh giới cực kỳ mong manh.
À, là bởi vì người ta thường hay nói là tham lam là theo coi như là nói diễn dịch cụ thể ra, đó chính là vơ nhiều thứ vật chất về cho bản thân mình và gia đình của mình thì được gọi là tham lam. Thì khi mà thấy ví dụ như một người mẹ mà chẳng hạn như là trong chẳng hạn đám cưới thấy đi, vơ nhiều đồ ăn, mang cố gắng gói ghém nhiều đồ ăn về cho con ở nhà, thì ở người ngoài mà không rõ thì có thể nói đó là tham lam. Nhưng mà có thể biết đâu đó ở đằng sau cái câu chuyện đấy là ở nhà con đói hoặc là nhà gia đình quá nghèo thì sao. Thì cái nếu như mà mình hiểu câu chuyện đằng sau thì mình lại thấy nó khác. Nghĩa là ở đây là căn bản là mình cũng phải hiểu được nhiều vấn đề đằng sau cộng với hiểu tác động. Nếu như mà cái việc mà vơ về cho một cá nhân nào đó mà không làm quá ảnh hưởng, không quá ảnh hưởng tới những người khác thì nó cũng không đến nỗi nào nhỉ.
Anh nghĩ cái đó cũng là tham lam, nhưng mà tham lam lộ. Nó chỉ là, bởi vậy mới nói là ranh giới mong manh. Cái đó là cái chuẩn mực đạo đức của xã hội. Có nghĩa là khi mình đi vào một cái nơi mà đông người thì phải lịch sự, đó là cái phép lịch sự. Nhưng mà phép lịch sự thì nó còn phụ thuộc vào những cái môi trường khác nhau. Chẳng hạn như cái tập trước mình có nói về cái sự phép lịch sự giữa cái người thành thị và người nông thôn, nói về cái việc là tò mò thì là người nông thôn họ tò mò hơn, nhưng mà về bản chất thành thị nông thôn đều tò mò, chỉ có cái việc tò mò nó khác nhau thôi.
Đúng rồi, nó khác nhau.
Và thành thị họ bị rào cản là bởi vì thực ra họ cũng tò mò lắm, nhưng mà họ có những cái thông tin khác và họ hướng dần cái sự tò mò của người ta vào những thông tin đó nhiều hơn, và người ta còn không còn thời gian để tò mò, bởi vì ở dưới Sài Gòn hay ở những thành phố lớn thì có xu hướng là người ta nhiều việc và người ta có rất là nhiều công cụ để giải trí. Và anh có lấy một cái dẫn chứng rất là cụ thể, đó là cái người bình thường mỗi ngày xử lý tới 34 GB dữ liệu. Cho nên đó là cái người thành phố thì họ sẽ có xu hướng tò mò thông tin vào những cái thứ mà xung quanh cuộc sống của họ nhiều quá. Cho nên người nông thôn người ta thiếu thông tin, cái khả năng tò mò với lại cộng thêm cái khả năng giao tiếp của họ, từ ngữ của họ nó không được nhiều như là người thành phố, họ giao tiếp nhiều cho nên họ hiểu được cái chuẩn mực đó. Vậy thì câu hỏi tiếp theo của anh đó là chắc chắn là mình phải tìm hiểu một số cái nghiên cứu nào đó về lòng tham. Vậy thì em có tìm hiểu những cái nghiên cứu nào về lòng tham rồi, để cho mọi người có thêm cái góc nhìn nó rộng hơn.
Tham lam là một bản chất lâu đời của con người, cho nên có khá là nhiều nghiên cứu về lòng tham. Em có thể điểm mặt một vài nghiên cứu. Đầu tiên là nghiên cứu của Daniel Kahneman và Amos Tversky vào năm 1979. Thì nghiên cứu này tập trung vào khái niệm là tính nhạy cảm đối với sự thua lỗ, và cho thấy rằng con người thường có xu hướng lo ngại hơn về việc mất đi một cái gì đó hơn là nhận được một cái gì đó tương đương. Thì hôm nay em cũng có nghe một cái thông tin lướt nhanh ở trên TikTok, em có nghe một cái thông tin nó rõ này, đó là trong việc chơi chứng khoán. Thì trong việc chơi chứng khoán á,
em nghe lóm của anh
là khi mà thắng được 1.000 đô á thì anh cũng rất là vui, tức là anh lời được 1.000 đô cũng rất là vui đúng không? Nhưng mà anh lỗ 1.000 đô thì nỗi đau đó nó gấp đôi cái việc anh thắng. Thì em đã thấy một cái tâm lý rằng là việc mất làm con người bị tổn thương đau nhiều hơn, là nó còn hơn cả cái việc là việc được so với việc cường độ.
Cái đó là do một lý do, đó là lý do mà mình khó đi ngược với thị trường chứng khoán, như là do vấn đề tâm lý. Bởi vì thị trường chứng khoán, bất động sản thì vấn đề tâm lý quyết định hết. Cho nên là đa phần những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những nhà đầu tư mà cái số lượng nó lại lớn nha, thì là mua đỉnh bán đáy. Cho nên là họ áp lực, họ sẽ chạy theo số đông.
À không, tức là ở đây là hả, chính vì cái tâm lý đó là đó là tính nhạy cảm đối với sự thua lỗ, cho nên mới dẫn đến cái hiện trạng là những người chơi chứng khoán thường là mua đỉnh bán đáy.
Bất động sản cũng vậy,
Ừ.
bất động sản cũng y chang
Thì
vậy.
ở đây hả, không phải riêng gì về chứng khoán hay bất động sản đâu, mà đợt em có đọc cái cuốn đó, cuốn gì, Kinh tế học hài hước, con Kinh tế học hài hước đúng không ta, đại khái là cùng tác giả với cái cuốn đó, thì có viết về một cái thí nghiệm là vì có là lúc đầu là họ cho anh 2 ly, một cái ly cà phê, một thanh chocolate hay sao ấy, thì đại khái là chọn xong rồi nha, cho mỗi người chọn một cái, thì hả sau khi chọn xong rồi bảo là đổi lại, thì hầu như là mọi người sẽ không đổi lại, mọi người vẫn cho rằng cái mà mình đã chọn là cái có giá
Đúng.
trị nhất,
Anh cũng có nghe nghiên cứu đó
và
rồi.
người ta có cái cảm giác là khi mà ai đó lấy đi cái gì đã thuộc về anh rồi thì anh có cảm giác về sự mất mát nó lớn lao hơn, thì nó có liên quan đến tính nhạy cảm đối với sự thua lỗ. Thua lỗ đây không chỉ thua lỗ không mà cả cả sự mất mát nữa, thì về mặt tâm lý mà nói là hả, cái việc mất đó thì nó có cái cường độ nhiều hơn so với cái việc anh được ở cùng một cái vật phẩm, thì em nghĩ đó là một trong những cái mà khiến anh tham á.
Lấy ví dụ đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày thôi, ví dụ mình được rất là nhiều, mình được cái điện thoại, mình được cái tủ lạnh, mình được cái tivi, mình được cái nhà, mình được cái đồ vật này đồ vật kia, nhưng mà chưa bao giờ tập mất hết. Mà anh cũng tính làm cái podcast về được mất rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chỉ cần mất một thứ thôi mình đau
Đau
khổ,
khổ,
mình buồn,
ai
mình
đó mà
mệt
lấy
mỏi.
anh của anh cái gì đó là anh sẽ cảm thấy là đau khổ, rồi anh
Ừ,
giành lại thì
đúng rồi.
nó chính là một cái biểu hiện của lòng tham.
Ừ,
Thì
đúng rồi.
cái em nghĩ nó là xuất phát từ cái tâm lý đó, cái chỉ khi mà mình hiểu được cái tâm lý đó của mình, ai cũng vậy thôi à, hiểu được cái mình có cái tâm lý đó thì mình mới kiểm soát được nó.
Đúng rồi.
Quan trọng không phải là việc là mình có hay không có cái lòng tham,
Ừ.
mà quan trọng mình ý thức được nó rồi mình kiểm soát nó tới đâu.
Mình sợ mất. Thường thường xu hướng con người là sợ mất. Cho nên có một cái tâm lý là khi mà mình mất người thân là cái lúc mà mình bị tổn thương tâm lý nặng nhất. Tất cả các chấn thương tâm lý của con người đều bắt nguồn từ mất người thân. Mất người thân là dễ tổn thương nhất. Cho nên nhờ mất những cái thứ xung quanh, chẳng hạn lâu lâu mà mất một cái gì nhỏ thôi, chẳng hạn giống như anh, đợt anh mới mua cục pin sạc anh mất vậy.
Đau lòng.
Đau lòng dễ sợ, chưa xài lần nào mà cục pin nó mất mắc nữa nhé, mà mình buồn, mình trách móc bản thân mình nha. Bây giờ thì hết rồi.
Nếu mình có cái tâm lý đó mình cần phải vượt qua nó.
Vấn đề là mình vẫn phải hiểu mình có tâm lý đó.
Con nghiên cứu thứ hai về lòng tham là nghiên cứu của Oliver Sheldon và Max Baseman vào năm 1998. Thì nghiên cứu này cho thấy rằng sự tham lam của con người được giảm bớt bằng cách tăng cường năng lực tự kiểm soát và tự đưa ra quyết định trên những giá trị đạo đức. Thì nó liên quan đến cái lúc nãy mà
Mình
em
mới
có
nói
nói.
xong.
Nghĩa là hả, cái khả năng á, mà mình ý thức được lòng tham thì mình sẽ kiểm soát được lòng tham, thì khả năng tự kiểm soát của mình dựa trên đưa ra quyết định dựa trên cái giá trị đạo đức của mình á, thì sẽ giúp cho mình kiểm soát lòng tham tốt hơn, còn bản chất ạng tham hết á.
Đúng rồi.
Nghiên
Lòng
cứu thứ
tham.
ba, nghiên cứu thứ ba về lòng tham là nghiên cứu của Paul Pip và đồng nghiệp vào năm 2012. Nghiên cứu này cho thấy rằng sự giàu có thể dẫn tới sự tham lam và thiếu lòng từ bi. Tại vì nó cũng liên quan đến về tâm lý bị mất. Thế anh khi mà mình giàu có rồi thì mình lại sợ người khác lấy đi của mình. Thì nó dẫn đến là khi mà nếu mà mình không không được kiểu như mình không có nhận thức, không được giáo dục tốt, tức là khả năng lực kiểm soát của mình kém á, thì mình hoàn toàn có thể bị lòng tham đưa đẩy. Khi là quá giàu có thì mình trở nên tham lam và thiếu lòng từ bi. Cho nên ở trong truyện truyện cổ tích Việt Nam mình nè, hay có xây dựng nhân vật phú hộ đấy, những cái ông phú hộ xưa là có làm gì có ông phú hộ nào mà từ bi và kiểu như là thích giúp đỡ người khác, vì toàn là những ông phú hộ vừa giàu rồi giàu nứt vách rồi đó. Bóc lột sức lao động của nông dân rồi hả? Cái gì cũng tham lam. Rồi
Thời
trong Việt
phong
Nam mình
kiến
không thể thiếu những cái chuyện như vậy. Để mà
đóng
thấy.
vai kẻ xấu, cho nên trong những cái câu chuyện thần đồng ngày xưa, thần đồng
Mà
đất
không
Việt
phải
rồi phía
chỉ
chuyện
chuyện Việt Nam
tranh.
không, mà cả chuyện Doraemon của Nhật Bản cũng vậy. Anh thấy nhìn nhân vật Seiko đấy.
Còn nghiên cứu nào nữa không?
Dạ, còn nghiên cứu cuối cùng là của Rachel Rutten and bà Taya Cohen vào 2013. Thì nghiên cứu này cho thấy rằng sự tham lam có thể được giảm bớt bằng cách tăng cường giá trị của sự hợp tác và trách nhiệm xã hội. Nghĩa là để mà kiểm soát lòng tham của mình hoặc là để cho mình bớt tham thì mình có thể là tức là tăng cường giá trị của hợp tác với những người khác và biến mình trở thành một người có trách nhiệm xã hội hơn. Chẳng hạn như khi ta giàu ấy thì ta nghĩ đến việc là mình phải quay lại để có trách nhiệm xã hội, giống như những cái doanh nghiệp lớn họ thường đi kèm với cái một cái phần đó là trách nhiệm cộng đồng đó. Đó là mình anh nên làm ra rồi thì mình phải chia sẻ ngược lại cho xã hội, phải giúp ích ngược lại cho xã hội, thì lòng tham của mình có thể được kiểm soát bằng cách đó mà tăng cường sự hợp tác và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ là một phần trong việc hiểu sâu hơn về sự tham lam của con người. Nói như vậy có nghĩa là nếu như mà mình tham lam vô độ thì điều đó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình và cả hạnh phúc của những người khác.
Anh nghĩ là những cái nghiên cứu đó cũng cụ thể về lòng tham rồi. Mình nãy giờ mình nói rất là nhiều về lòng tham là bản chất con người thì em có cách nào để mình có thể kiểm soát được lòng tham không? Bởi vì lòng tham thực ra thì anh nghĩ nếu như là bản chất con người mà không thoát khỏi cái vòng tròn sinh học mà mình cứ đứng giữa chuỗi thức ăn thì lòng tham nó lại có ích. Bởi vì lúc đó mình sẽ cạnh tranh thức ăn với các loại động vật khác, cạnh tranh nơi chốn chỗ ở với các loại động vật khác thì nó bình thường trong cái vòng cái chuỗi sinh học của mình, vòng tròn sinh học của mẹ trái đất. Thì nhưng mà trong cái xã hội này con người gần như kiểm soát hết trái đất này rồi, thì cái việc kiểm soát lòng tham là nên làm, bởi vì bộ não con người quá thông minh. Nếu mà mình không kiểm soát lòng tham thì mình có thể, mình đầu tiên đó, mình đã lấy hết đất của động vật rồi nè. Mình đâu có, mình nghĩ ra cái sổ đỏ này, mình lấy hết đất của động vật mình tự chia cho mình, chứ bản chất đất là của chung mà, đúng không? Cái thứ hai là mình đã lấy hết hết tài nguyên của cái hành tinh này và các loại động thực vật khác không có cơ hội để lựa chọn. Và con người tại sao mình cứ cho rằng là mình cứ sống theo bản năng, nhưng không phải vậy đâu. Bởi vì mình đã kiểm soát hết hành tinh này, cho nên mình phải có trách nhiệm với nó, có trách nhiệm với những hậu quả mà con người đã gây ra với hành tinh này, kể cả động thực vật, kể cả mình không, mình nên kiểm soát lòng tham. Và có rất là nhiều cái khác về nó, nói về lòng tham hay là những cái lòng tham lớn hơn nữa là lòng tham mà hủy hoại động vật thực vật, hủy hoại hệ sinh thái môi trường mà họ không có nhận ra và họ bất chấp, bởi vì thế hệ sau tự chịu và họ chỉ sống thế hệ của họ thôi. Thì sao, ví dụ như vậy thì có cách nào để mình có thể kiểm soát được lòng tham hay không?
Trên phương diện cá nhân thì có vẻ khả thi hơn nhiều so với trên quy mô của một tập thể. Tại vì lòng tham khi mà được phóng đại ra, nó giống như có tính cộng hưởng vậy á. Một cá nhân tham, xong rồi một nhóm cá nhân tham, xong một cộng đồng tham,
Một
xong một
quốc
quốc
gia
gia
tham.
tham. Thì nó đem đến cái hậu quả nó được nhân lên rất là nhiều lần. Giống như những cái hậu quả như nặng nề mà hành tinh xanh của mình đang phải gánh chịu, như là việc là mất rừng này, hay là việc động vật bị tuyệt chủng nhiều, hay bla 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 những thứ khác nữa, thì em nghĩ đều từ lòng tham của con người hết. Thì cách kiểm soát lòng tham hả? Bởi vì thì mình nên đi từ cấp độ cá nhân. Thì việc đầu tiên đối với một cá nhân có thể làm để kiểm soát lòng tham thì một nhỏ phải ý thức được lòng tham. Ý thức rất là quan trọng trong việc kiểm soát mọi thứ. Đầu tiên mình biết mình có cái đó, mình quan sát coi biểu hiện của mình về những cái đó nó như thế nào, thì mình sẽ bắt đầu tìm ra cái công cụ để kiểm soát nó. Còn ngoài ra hả, để mà kiểm soát lòng tham thì mình nên nhìn rõ, tức là cái điểm mà cái tác động tiêu cực của lòng tham và cái giá trị tốt hơn mà mình có thể đạt được. Nghĩa là mình nên đem nó, đem một cái đối đối chiếu, một cái ngược với nó lại, để mà mình có thể nhìn rõ và chọn. Chẳng hạn như là xây dựng về con người của mình, về giá trị của bản thân mình, thì mình muốn nó mình là một người tham lam hay là một người sẵn sàng chia sẻ, tức là mình nhìn về giá trị của bản thân đó. Nếu mà khi mình nhìn như vậy thì mình thường đó, con người mình còn có một cái bản chất khác là luôn luôn mình là một bản thể tốt đẹp. Thì khi mình nghĩ mình là một bản thể tốt đẹp và mình nhìn ra là một con người tốt đẹp sẽ là như thế nào, thì mình từ lúc đó mình sẽ xây dựng thành một con người tốt đẹp và mình sẽ từ từ kiểm soát lòng tham. Đó là nhận thức về giá trị của bản thân mình. Cái tiếp theo là về tham lam, thì nãy em có liệt kê là cái tham lam phổ biến của mình đó là tham vật chất, tham tiền bạc ấy. Thì làm sao mà để kiểm soát được cái việc tham tiền của mình? Cách kiểm soát tham tiền của mình đó là học cách quản lý tài chính của mình thật tốt. khi mà mình có sức khỏe tài chính, tức là tài chính của mình mà khỏe mạnh á, thì mình sẽ dễ dàng kiểm soát lòng tham tiền của mình hơn. Thì cách theo em thì cách mà để kiểm soát lòng tham là, một nhỏ là cần phải ý thức được rằng mình có lòng tham. Cái thứ hai nhỏ là mình cần phải ý thức được tác hại của lòng tham. Lòng tham đem đến nhiều tác hại lắm, mà thực ra khi mà ý thức được hậu quả rồi thì anh sẽ không tham nữa. Chẳng hạn như là khi mà em tham làm việc để kiếm tiền đi, thì đâu đó em sẽ, thời gian đầu có thể không nhận ra, nhưng sau đó em nhận ra rằng là tác hại mà em nhận về được đó là sự suy giảm về sức khỏe nhiều. Và em mất rất nhiều trong cuộc, rất là nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Em cảm thấy cuộc sống mình không có ý nghĩa. Và em nhận ra rằng là sự tham lam của em mang đến tác động tiêu cực cho cuộc đời của em. Và em muốn dừng cái lòng tham đó lại. Ví dụ của em chưa đủ rộng, nhưng mà ý của em là hả, mình tham như mình hãy nghĩ đến tác động. Mình đừng tác động đến bất cứ cái gì và ai đó ở gần hay cũng như là ở tương lai xa. Thì lúc đó không việc gì hết. Mưu sinh chân chính thì em nghĩ chắc không đến nỗi gọi là tham lam đâu chứ nhỉ.
Mình đừng có ảnh hưởng tới môi trường. Nói chung là nhiều khi nó cũng là rào cản về nhận thức nữa, rào cản về giáo dục. Chẳng hạn như sự tham lam đối với mình là mình nhìn thấy sự tham lam đó nhưng mà người ta lại không nhận ra. Đôi khi cái cuộc sống nó cuốn người ta đi, người ta không nhận ra đó là tham. Hoặc là một cái xã hội ai cũng làm như vậy là tham, thì cái người đó làm vậy thì thấy không tham. Anh nói ví dụ như hối lộ đi, ví dụ như là đi ăn hối lộ người khác là một cái biểu hiện của lòng tham, gì nữa tham thì mới ăn hối lộ. Nhưng mà đối với khía cạnh ví dụ như bây giờ một người mẹ có một người mẹ có một đứa con, đứa con nó làm việc trong nhà nước chẳng hạn như vậy, ăn hối lộ, thì đối với cái việc mà ở người ngoài người ta sẽ ghét, người ta sẽ nói là mày tham lam hay là sống ích kỷ. Nhưng mà đối với người mẹ đó, con người con đang kiếm tiền về cho gia đình, có khi là còn anh nghĩ còn đồng tình cho chuyện đó nữa và ủng hộ cho chuyện đó nữa. Phải làm sao để mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho vợ, nhưng mà mang tiền về phải đúng cách, mang tiền về không phải là tiền mà phải là tiền mồ hôi nước mắt của mình. Đó là một cái kiểu tham lam mà không có giá trị đối với anh, là rỗng tuếch,
hại đến cái gì đó. Nó tác động xấu. Hoặc là em thấy như một số kiểu tham lam khác của con người, chẳng hạn như là tàn phá thiên nhiên để xây dựng cái gọi là văn minh nhân loại. Cái này nghe chắc bị ném đá nhiều vậy. Trong con người mình á, nó định nghĩ lòng tham á là giống như nãy hay nói là xoay quanh xã hội loài người thôi, nhưng mà không có đưa nó xa hơn là ra ngoài toàn bộ phạm vi hành tinh của mình. Thì nếu mà đứng trên đối trọng là con người với các loài sinh vật khác thì con người khá là tham lam, cực kỳ tham lam luôn.
Không có động vật nào không tham lam ấy. Về mặt bản chất là tham lam hết. Anh nghĩ những cái loại động vật sinh ra mẹ thì nhìn là đẻ ra những cái loại động vật đều tham lam hết. Anh lấy một giả định này nha. Nếu con người không có một bộ não thông minh, nhà giả định nha, không có tiến hóa, con người vẫn nằm đâu đó trong chuỗi thức ăn và chỉ nằm lưng lửng ở giữa chuỗi thức ăn, thì nhờ có lòng tham, chẳng hạn như con cọp, con hổ, con mèo, tất cả mọi thứ đều có, nhờ có lòng tham kích hoạt cái cơ chế sinh tồn của nó, thì nó sẽ không kiếm được thức ăn. Bởi vì nó sẽ không có nghĩ tới chuyện ngày mai. Ví dụ như nó ăn một cái con gì đấy, sau rồi nó sẽ chừa lại cho con nó, hoặc là có nhiều con nó sẽ ăn nhiều hơn một chút để nó tích mỡ dưới bụng, ví dụ vậy. Thì đó là cũng chỉ là sự biểu hiện của lòng tham. Và nếu như con người mà không có bộ não thông minh, không có khả năng kiểm soát được cái trái đất này, thì nhờ có lòng tham đó mình mới sinh tồn được. Và bản chất trong chuỗi thức ăn đó, mình vẫn đâu đó ở giữa chuỗi thức ăn, mình không lên được. Và não mình cũng chỉ dừng lại ở con khỉ thôi, ví dụ vậy. Thì mình cũng sẽ đi theo cái vòng đó. Và con người không thể có 8 tỷ như ngày hôm nay, chỉ có vài trăm triệu, và có thể là chết vì rất nhiều lý do khác nhau. Chết vì không sinh sản đủ nhiều như ngày hôm nay, và chết vì không có thức ăn, chết vì bị các loại động vật khác tấn công. Và hành tinh này trở nên rất là trong xanh, không cần phải có một cái sự can thiệp nào hết, đúng không? Thì sao?
Thì ở đây là lòng tham cũng vậy, thì lòng tham con người cũng như những loài động vật khác, nhưng mà nhờ con người có bộ não thông minh, cho nên lòng tham cộng với bộ não thông minh thì đã dẫn đến một cái hậu quả rất là lớn.
Đúng rồi. Tại vì do mình có bộ não thông minh, tất cả hồi tập trước em có nói là cái gọi là cái văn minh nhân loại là tất cả đều là sản phẩm của bộ não, cho nên đó là lòng tham nó chỉ thể hiện ở một cái khía cạnh nào đó. Lòng tham nó thể hiện ở một cái mức độ nào đó. Nếu ví dụ như giả định đi ha, có một con khác nó lên nó chiếm cái trái đất này, và nó thành một cái, nó thay con người, nó có bộ não thông minh hơn con người, anh đại 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 khái thì anh ví dụ như là có cái bộ phim nói về loài khỉ ấy, Coban gì đó, thì cũng có những con khỉ của một hành tinh khác, một câu chuyện giả định rất hay, thú vị. Thì một nửa hành tinh này của con bọn khỉ đó, một nửa hành tinh của người. Thì cái sự tham lam của những loại động vật khác khi mà nó số lượng nó nhiều lên, nó cũng y chang người, nó cũng sẽ vì bầy đàn của nó thôi. Cho nên mẹ thiên nhiên sinh ra rất là hay. Hoặc là cái cây ấy, coi The Hidden Life Tree ấy, thì cái cây mẹ khi mà lớn lên, đúng không, thực đang nói về thực vật nha, thì cái chất dinh dưỡng chỉ truyền cho đúng con của mình.
Đúng rồi, mà chỉ cái đứa khác.
Cái đó không phải là tham hả? Ủa, mình cũng tạo ra chất dinh dưỡng như cây khác sống được, nếu mà mình sống vì cộng đồng, vì bạn bè, vì anh em, vì xã hội.
Không, vì mình đầu tiên.
Và vì mình và vì con mình thôi. Và đó là bản năng hoàn toàn tự nhiên, đúng không? Thì lòng tham nó về mặt tích cực thì nó cũng có ý nghĩa tích cực, bởi vì sự sinh tồn của giống loài đấy. Em có thông điệp gì về lòng tham dành cho tất cả mọi người nghe podcast của Nấm Nành?
Thông điệp của em là một trong những cái cách mà em nghĩ là sẽ giúp mình kiểm soát lòng tham tốt hơn trong xã hội hiện đại nha. Đương nhiên lòng tham khá là rộng, thì em thấy là biết đủ sẽ giúp em, đối với người khác em không biết, nhưng mà từ khóa đó có vẻ hiệu quả với em. Luôn cảm thấy mình đủ đầy thì giúp em bớt tham.
Anh thì anh nghĩ là mình sinh ra đến lúc mình mất đi, mình đã sử dụng rất là nhiều tài nguyên của trái đất này. Và khi mình mất đi thì cũng chẳng giữ được cái gì hết. Cho nên nếu như mà ai đã tự do tài chính, hoặc là ai đã đủ đầy về mặt tài chính rồi, cũng không cần quá nhiều tiền đâu.
Bao nhiêu là đủ.
Có rất là nhiều phương pháp. Nếu mà mình thực sự bỏ thời gian ra nghiên cứu thì mình sẽ biết được mình cần cái gì. Chẳng qua là mình muốn backup một khoản tiền quá lớn để phục vụ cái gì. Mai mốt mình mất đi mình cũng đâu có giữ được gì đâu. Cho nên mình tham ở một cái mức độ mà đáp ứng được cuộc sống của mình mà không có ảnh hưởng tới người khác, không ảnh hưởng tới môi trường, không ảnh hưởng tới tài nguyên thiên nhiên, không ảnh hưởng tới động thực vật, thì mình nên dừng lại. Mình chỉ tham ở một cái chừng mực nào đó thôi,
đủ sống được rồi.
Ai cũng tham mà ai cũng muốn khởi nghiệp để thành công, thì cả 100 triệu dân này đều khởi nghiệp hết, thì ai là người đi làm thuê, ai là người làm nông dân, ai là người tạo ra những cái đó. Cuối cùng những cái đó mình đi ngược với số đông, mình đi làm nông, lúc đó mới là cái khan hiếm về cái thứ mà cả xã hội này cần, mà chỉ có mình làm. Lúc đó mình đi ngược lại thì mình mới thắng. Nó cũng giống như tâm lý vậy thôi. Tập podcast này tương đối dài, và mình nghĩ là nó chưa được mạch lạc trong cái tập podcast này. Hy vọng là mọi người nghe có thể cảm nhận được và có những cái kiến thức hữu ích để có thể chắt lọc được cho cuộc sống của mình. Cảm ơn mọi người đã nghe tập podcast tới thời điểm này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast kế tiếp.